Thực ra ai cũng bà con hết, ai cũng là tổ tiên của mình hết trơn, phải không? Thì như vậy có ghét ai, có thù ai? Mình đã từng ở nơi kia, thì khi ở đâu thì mình vinh đó thôi. Cái sự thật của mình cũng đã từng lang thang đủ thứ hết. Thì như vậy cái tâm mình không cho phép mình vinh người này bỏ người kia, thương người này ghét người nọ gì hết. Đó là cái thấy đúng với đạo lý, thấy sâu xa như vậy. Thì như vậy thì trên đường tu mình mới thực là cái người không có biết mệt mỏi, không có chán ngán, không có sợ sợ cái gì nữa hết. Như vậy thì tụi con nghĩ ngày mai hết duyên thầy đi, đi đâu đó mấy đứa? Chỉ là tùy duyên thôi, chỗ nào cần thì tụi con cũng vậy. Vì vậy cho nên rồi tụi con đọc lại kinh Pháp Hoa đó, Phật kể đó, hồi xưa Phật tu hạnh Bồ Tát độ bao nhiêu người, rồi lần lần bây giờ tới thành Phật, thì những người độ xưa đó bây giờ là chứng qua La Hán hoặc là Bồ Tát rồi, thấy không? Cứ như vậy mà lần lần từ thấp lên. Thì mình tu cũng vậy, nghĩa là có mặt ở hội này rồi cũng có mặt ở hội khác, lần lần từ từ tiến lên. Như vậy thì mấy đứa phải giỏi, giỏi chân chạy theo thầy. Thầy đi đâu tụi con chạy theo đó, chứ còn không phải ngang đây dừng đâu còn phải đi nữa. Mà biết đi xứ nào thì cái duyên, mà thấy có cái lạ lạ là lúc này hay chạy về phương Tây, hết đi phương Đông muốn chạy về phương Tây cho nhân sự những đứa nhỏ nhỏ đi trước mà được. Biết đâu thì cũng chạy theo được con nữa. Nên nhiều khi nghĩ là tức cười, không có ai là kẻ thanh người sơ vậy đó. Đủ duyên thì gặp lại, hết duyên thì đi thôi. Rồi mình cứ lanh quanh lẫn quẩn. Chỉ tu là đừng còn cái tâm ích kỷ hẹp hòi, ai cũng là người đáng thương hết. Biết như vậy rồi thì mình cứ đi hoài cũng được, không sao. Nếu mà Phật chỉ có một đời xong thì tất nhiên là Ngài đâu có thành Phật. Ngài nhiều đời nhiều kiếp mới thành Phật, nên Phật nắm a vô số kiếp đó. Mình bây giờ thì tu cũng vậy đó, ráng cần mẫn đời này đời nọ mà không chán, không thấy nó dài quá mệt mỏi, không có chán nữa. Cứ làm hoài, mỗi ngày làm lễ cho chúng sinh là một cái phước, điều lành tốt chứ có gì đâu. Đừng mệt mỏi, đừng chán nản. Đó là trên đường tu tụi con không có lưu sục. Và tóm lại thì câu chuyện thầy kể, tụi con nghĩ tới đó hết cái quyền hoặc chưa? Bây giờ hết rồi, giờ có đường lối đi rõ ràng, không còn quyền hoặc gì nữa. Nhưng mà còn nhiều cái quyền hoặc khác, thôi sẵn nói cho hết luôn bữa. Như năm thầy đi qua bên Mỹ lần thứ hai, trước khi ra đi thì có một đêm thầy nằm mơ, thầy thấy thầy đi trên chiếc thuyền mà ở miền Tây là chiếc sâm bản đó, có một mình thầy ngồi cầm tay lái, không có ai nữa hết, mà giữa sông sóng ầm ầm gió ù ù, thì thầy cầm tay lái, thầy cứ nắm vững tay lái thì tốt, thì nắm vững tay lái rồi nó chạy. Tuy gió tuy sóng mà một hồi cái nó đưa thầy vô tới bờ cách nhẹ nhàng. Thì khi mà mơ vậy là thức dậy, thầy biết chuyến đi này hơi nguy hiểm, mà mình nắm vững đường lối của mình thì chắc không có cái gì. Nên rồi đi qua bản người thiên hạ là biểu tình rồi làm tùm lum tùm lê, nhưng mà thầy cứ giữ vững lập trường của thầy, rốt cuộc rồi thì cũng bình an tốt đẹp. Thì tụi con thấy trong cái mơ là hư, mà sự thực khi đến rồi thì nó biến thành sự thực. Đó là thầy nói hơi nhảy lớp rồi, nhưng thôi để từ từ chuyển lại. Như vậy thì tụi con mà thấy cái cuồng phim mà nó chiếm đi bảo táp đó. Bảo táp là thầy lấy cái chuyện thầy ngồi trên thuyền mà sóng gió ầm ầm đó. Đi trên bảo táp đó. Đi bảo táp là vậy. Còn như bây giờ ở đây, thầy hỏi tụi con, tại sao thầy đặt tên núi này là núi Phụng Hoàng? Hả? Thì chính khi mà thầy xuống núi ở trên không rồi, thì thấy thường chiếu nóng quá mà chịu nổi, thì có mấy thực tế đưa thầy lên đây chơi nghỉ mát. Ở khi đó thì họ cũng đưa vô đây đi thuyền, đi dạo cái hồ Tiền Lâm. Ở khi đi thầy thấy cảnh trí ở đây thì vui, thì thích. Thầy thích cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà mình được cái cảnh này, các cái thiền viện là tốt lắm, vừa là yên tĩnh vừa là mát mẻ. Thầy về cái đêm đó ở chùa Quan Âm thì nằm mộng, thầy thấy con chim Phụng Hoàng to, nó bay gần tới thầy, cái xà xuống. Thầy đưa hai tay thầy ôm cái cần cổ nó, ôm được cần cổ rồi cái thầy giật mình thức dậy. Thầy khi giật mình thức dậy thầy nói như vậy, đây là điềm lành. Mà điềm lành á, thì chắc mình xin được. Nên thầy làm giấy được xin tùm lum hết rồi. Tuy là nó kéo dài 1-2 năm nhưng mà kết quả là được. Như vậy thì mộng thấy con chim Phụng Hoàng, nên là khi xây dựng xong thầy đặt tên núi Phụng Hoàng luôn. Bây giờ nó trở thành núi Phụng Hoàng. Như vậy mộng biến thành thực. Mộng là hư, thực là thật. Hư thật nó không có lường được. Thì như vậy thì tôi không có thấy đời cái thầy nó nhiều cái lạ, phải không? Nó xảy ra không có biết trước được. Cái mà mình không tin được mà mộng thấy cái mình thấy việc đó là điều lành, làm được. Vì vậy mà ở trong cái cuộc đời này, không phải chỉ những cái gì mắt thấy tai nghe ở bên ngoài đó mới thiệt được. Có những cái nó thầm lặng ở trong mà nó cũng vẫn thật như thường. Như vậy thì tụi con xét kỹ coi, tụi con có mơ mộng nhiều không? Mà mộng tụi con có biến thành thực được không? Thôi, cái này là cái gần như là trường hợp đặc biệt của thầy, là kể cho mấy đứa nghe để có mấy cái điều mà mình kết thúc lại. Điều thứ nhất là mình tin được cái lý luân hồi. Mình không phải chỉ mới có mặt một lần, rồi cũng không phải chết lần này là hết, mà nó đi vòng không biết bao nhiêu lần. Đó là bằng chứng ở thầy. Điều thứ hai, tin rằng cái nhân nào mình đã gây, đã tạo thì không mất. Chính là thầy tu trong trường hợp đặc biệt, hồi xưa tu thiền, bây giờ không gặp ai tu thiền hết, mà mình cũng có thể, rồi từ từ có cái duyên đưa đẩy, mình cũng sáng được lý thiền, mình tu. Thì vậy thì cái luân hồi và cái nhân quả, nhân mình gây nó không mất. Đó. Rồi cái thứ ba nữa, thì mình không phải chỉ là người Việt Nam muôn đời, phải không? Không phải người Việt Nam muôn đời, mà mình đã ở đâu và mình cũng sẽ đi đâu mình cũng chưa biết, phải không? Như vậy thì thôi đừng quá thù ai hết. Có khi những người mình chửi lại là thân quyết của mình hồi xưa, phải không? Thôi thì như vậy thì đối với mọi người tâm mình rộng ra, thênh thang, đừng thấy oán hận thù ghét ai hết. Thì như vậy thì tụi con mới mở lòng từ bi được. Như vậy thì Phật dạy mình từ bi thương tất cả chúng sanh, đâu phải vô lý. Có những con vật mà bây giờ mình thấy nó là đồ xấu xa gì mà chính là thân nhân mình trước cũng có. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều là thân quyến của mình, nên mình thương, khởi cái tâm từ bi dễ, rồi biết được tất cả sự việc mình làm rồi thì nó không mất, chỉ trước chỉ sau thôi. Kế nữa là con đường sinh tử luân hồi, và mình đã gieo được hạt giống nào thì giống đó nó sẽ từ từ nó trổ qua chứ không có mất. Tin được như vậy thì sự tu tụi con không thối chuyện, phải không? Đó là cái câu chuyện kể để tụi con nghe, nghe rồi nghiệm, rồi để mà khéo xử sự trong cái đạo lý của mình, và mở cái tâm rộng rãi đối với mọi người. Như vậy là cái đường tu nó kết quả tốt. Thôi, thôi đây ha.